Hello, xin chào các bạn. Chúc các bạn có một buổi tối thật bình yên nhé. Mời các bạn tiếp tục nghe câu chuyện về Jesse Livermore trong quyển Hồi ức của một thiên tài đầu tư chứng khoán của Lefebvre, phần 16. Lời khuyên, mọi người muốn những lời khuyên nhiều tới mức họ không chỉ khao khát nhận được mà còn khao khát cho đi những lời khuyên. Điều này liên quan tới lòng tham và cả lòng kiêu hãnh. Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy đôi khi những người thực sự thông minh cũng tìm kiếm lời khuyên và những người cho lời khuyên không hề băn khoăn lời khuyên của họ có ích hay không. Bởi những người tìm kiếm lời khuyên không chỉ tìm những lời khuyên hay, họ theo đuổi tất cả. Nếu những lời đó có thể thì tốt, nếu không lần sau họ sẽ may mắn hơn. Tôi đang nghĩ tới lượng khách hàng trung bình của các văn phòng môi giới trung bình, những người đề xướng hay những người thực hiện. Đó là những người lúc nào cũng tin vào những lời khuyên, họ coi những luồng tin như những công việc quảng bá lý tưởng, những nguồn tin riêng tốt nhất cho nghề buôn, vì đưa ra lời khuyên đã trở thành một hình thức quảng cáo vô tận. Bởi chính những người tìm kiếm lời khuyên và những người nhận lời khuyên luôn là những người truyền tin, những người đề xướng cho lời khuyên luôn ảo tưởng rằng mình sẽ không có ai bỏ qua những lời mách nước nếu không đúng được. Nếu chúng được tiết lộ theo cách hợp lý, vậy là anh ta học được nghệ thuật tiết lộ một cách khéo léo. Hàng ngày, tôi nhận được hàng trăm lời khuyên từ đủ loại người. Tôi muốn kể cho các bạn nghe câu chuyện về Burnell Tin. Bạn còn nhớ lúc nào cổ phiếu của công ty này được tung ra thị trường chứ? Đó là khi thời kỳ bùng nổ đạt đến đỉnh điểm. Một tập hợp những người đề xướng đã nghe theo lời khuyên của một ông chủ ngân hàng tài giỏi và quyết định mở một công ty mới trên thị trường tự do thay vì tiếp tục hoạt động của nghiệp đoàn. Đó là một lời khuyên hay, nhưng sai lầm mà người này đã mắc phải là do thiếu kinh nghiệm. Họ không biết thị trường chứng khoán có thể làm gì trong giai đoạn bùng nổ dữ dội và họ cũng không biết cách mở rộng thị trường. Họ nhất trí với nhau rằng cần phải tăng giá cổ phiếu bán ra, nhưng họ bắt đầu công việc giao dịch với mức giá mà những người giao dịch và những người đầu cơ tiên phong không thể mua mà không cảm thấy nghi ngại. Đúng ra họ đã phải gặp rắc rối với mức giá đó, nhưng trong thị trường đầu cơ giá lên sôi động, lòng tham của họ hóa ra lại chỉ ở mức vừa phải. Dân chúng sẽ mua tất cả những gì họ được mách nước bằng những cách thỏa đáng. Họ không muốn có những vụ đầu tư. Cái họ đòi hỏi là những khoản tiền có thể kiếm được dễ dàng, là những khoản lãi từ những canh bạc chắc chắn. Vàng chảy vào đất nước này nhờ những vụ mua bán vật liệu cho chiến tranh. Người ta nói với tôi rằng trong quá trình lập kế hoạch bán ra cổ phiếu của Burnell, những người đề xướng này đã 3 lần nâng mức giá niêm yết trước khi giao dịch đầu tiên của họ được chính thức ghi nhận là vì lợi ích của dân chúng. Tôi cũng đã nhận được lời đề nghị gia nhập nhóm này. Tôi đã xem xét nó nhưng cuối cùng không chấp nhận gia nhập, bởi nếu có làm bất kỳ vụ làm ăn nào trên thị trường, tôi thích tự mình làm hơn. Tôi giao dịch dựa trên những thông tin của riêng tôi và theo cách thức của tôi. Khi cổ phiếu của Pernell tin được bán ra, với những hiểu biết về tài xoay sở của tổ hợp này và những kế hoạch của họ cũng như khả năng của dân chúng, tôi mua 10.000 cổ phần ngay trong giờ đầu tiên của ngày đầu tiên. Ít nhất tới chừng mực đó, lần ra mắt của cổ phiếu này trên thị trường đã thành công. Thực tế là những người đề xướng đó nhận thấy nhu cầu lớn tới mức họ cho rằng để vụt nhiều cổ phiếu sớm đến thế là một sai lầm. Cùng lúc nhận ra tôi đã có 10.000 cổ phiếu, họ cũng nhận thấy rằng họ vẫn có thể bán đi tất cả số cổ phiếu họ đang sở hữu nếu họ chỉ tăng giá thêm 25 hoặc 30 điểm. Vậy là họ kết rằng khoản lãi từ 10.000 cổ phiếu đó của tôi sẽ là một khoản quá lớn, bị rút ra từ hàng triệu đô la mà họ cảm thấy đã nắm chắc trong tay, và họ ngừng những hoạt động đầu cơ tăng giá của họ và cố gắng đẩy bật tôi ra. Nhưng tôi vẫn đứng vững ở đó, họ muốn rũ bỏ tôi như một thứ bệnh dịch nào đó chỉ bởi họ không muốn mất bất kỳ khoản tiền lãi nào từ thị trường, và họ lại tăng giá để không làm mất thêm bất kỳ cổ phiếu nào. Họ đã thấy giá của những cổ phiếu khác tăng cao đến mức nào và họ bắt đầu nghĩ đến tiền tỷ, và ngay khi cổ phiếu của Pernell tăng lên mức 120, tôi bán cho họ số cổ phần của tôi. Vụ đó làm ngừng việc giá tăng và những người đứng đầu tổ hợp cũng ngừng quá trình kích giá. Trong phục hồi chung tiếp theo, họ lại cố gắng tạo ra một thị trường năng động cho cổ phiếu này và chỉ bán ra một lượng nhỏ, nhưng với mức giá khá cao. Cuối cùng họ cũng tăng được giá lên mức 150, nhưng thời kỳ bùng nổ của thị trường đầu cơ giá lên đã qua. Vì vậy, tổ hợp này buộc phải bán số cổ phiếu đang mất giá cho những người thường mua vào sau những đợt giảm giá mạnh, với ảo tưởng rằng những cổ phiếu đã từng được bán ở mức giá 150 giờ đây có thể được mua rẻ ở mức 130 hay mức giá hời 120. Đồng thời họ cũng đưa ra những lời mách nước. Đầu tiên là những người giao dịch trên sàn, những người có thể tạo ra một thị trường tạm thời, và sau đó là các công ty môi giới. Họ đã vận dụng tất cả những cách thức họ biết và tận dụng mọi nguồn có thể giúp họ. Vấn đề là thời kỳ của cổ phiếu đầu cơn giá lên đã qua, những con cá khờ đã đớp lấy những mồi câu khác. Đám người ở Pernell đã hoặc không nhận thấy điều ấy. Khi tôi đang cùng vợ nghỉ ở Palm Beach, một hôm tôi kiếm được một khoản nhỏ ở Ridley. Khi về nhà, tôi đã đưa cho vợ tôi một hối phiếu $500. Thật là một sự trùng hợp kỳ lạ. Ngay sau bữa tối hôm đó, vợ tôi gặp chủ tịch công ty Pernell, một ông Winston nào đó, người đã trở thành chủ tịch tổ hợp chứng khoán đó. Mãi sau này chúng tôi mới biết được ông Winston đó đã cố ý sắp xếp để được ngồi cạnh vợ tôi vào buổi tối hôm đó. Anh ta tỏ vẻ khá tử tế với vợ tôi và nói chuyện rất khá hấp dẫn. Cuối cùng, ông ta nói riêng với vợ tôi: "Thưa bà Livingston, tôi sắp làm một việc tôi chưa từng làm. Tôi thấy tôi rất vui được làm việc này bởi bà sẽ biết chính xác nó có nghĩa là gì." Ông ta dừng lại rồi nhìn vợ tôi với vẻ đầy lo âu, như muốn chắc chắn cô ấy không chỉ thông minh mà còn người khá kín đáo. Cô ấy có thể thấy rõ điều đó trên mặt ông ta, rõ như ban ngày vậy, nhưng tất cả những gì cô ấy nói lại là: "Vâng, vâng, thưa bà Livingston, tôi thật vui khi được gặp bà và chồng bà, và tôi muốn chứng minh những lời nói đó là thành thật bởi tôi còn muốn gặp lại ông bà nhiều. Tôi đảm bảo với bà rằng những điều tôi sắp nói sau đây là những tin mật." Rồi ông ta thì thầm: "Nếu bà mua một ít cổ phiếu của Pernell, bà sẽ kiếm được một khoản lớn đấy." "Ông nghĩ vậy à?" cô ấy hỏi lại. "Ngay trước khi tôi rời khách sạn," ông ta trả lời, "tôi nhận được một số tin tức chắc chắn chưa được công bố rộng rãi trong mấy ngày tới. Tôi đang định thu thập cổ phiếu của Pernell càng nhiều càng tốt. Nếu bà định mua một ít khi thị trường mở cửa ngày mai, chúng ta sẽ mua cùng lúc với cùng một mức giá. Tôi bảo đảm với bà giá cổ phiếu của Pernell chắc chắn sẽ tăng lên. Bà là người duy nhất tôi tiết lộ tin này, người duy nhất." Vợ tôi cảm ơn ông ta và sau đó nói rằng cô ấy không biết gì về đầu cơ chứng khoán, nhưng ông ta lại đảm bảo với cô ấy rằng cô ấy chỉ cần biết những gì ông ta đã nói, thế là đủ, để chắc chắn vợ tôi đã nghe rõ. Ông ta nhắc lại: "Tất cả những gì bà phải làm là mua cổ phiếu của Pernell hết mức mà bà muốn. Trong cuộc đời mình, tôi có thể đảm bảo bà sẽ không mất một xu nào. Tôi chưa từng khuyên bất kỳ người phụ nữ hay đàn ông nào mua bất kỳ thứ gì, nhưng tôi chắc chắn là cổ phiếu này sẽ không dừng ở mức 200 và tôi muốn bà kiếm được một khoản. Tôi không thể tự mình mua hết số cổ phiếu đó. Nếu có ai khác cũng được hưởng lợi từ đợt tăng giá này, tôi muốn người đó là bà chứ không phải là một ai khác. Đó là sự thật. Tôi nói riêng với bà điều này vì tôi biết bà sẽ không nói cho ai khác. Thưa bà Livingston, xin bà hãy nghe lời tôi và mua cổ phiếu Pernell." Thái độ rất nghiêm chỉnh của ông ta đã thuyết phục được vợ tôi và cô ấy bắt đầu nghĩ rằng cô ấy đã tìm ra cách nhà đầu tư tuyệt vời với số tiền tôi đã đưa cho cô ấy chiều hôm đó. Số tiền đó chẳng làm tôi mất gì và cũng nằm ngoài khoản trợ cấp của cô ấy. Nói cách khác, nếu vận may quay lưng lại với cô ấy, mất đi số tiền đó cũng không thành vấn đề gì. Nhưng ông ta lại khẳng định là cô ấy sẽ thắng, có thể kiếm tiền theo cách riêng rồi sau đó kể lại cho tôi. Đối với cô ấy đó là một điều thú vị. Và thưa các bạn, ngay buổi sáng hôm sau trước khi thị trường mở cửa, cô ấy đến văn phòng của Harding và nói với người quản lý: "Anh Haley, tôi muốn mua một ít cổ phiếu, nhưng tôi không muốn sử dụng tài khoản thông thường của tôi, vì tôi không muốn chồng tôi biết gì về vụ này trước khi tôi kiếm được tiền. Anh giúp tôi được không?" Haley, người quản lý, đáp lời: "Ồ, được thôi, chúng ta có thể tạo ra một tài khoản đặc biệt. Bà muốn mua cổ phiếu nào và bao nhiêu?" Vợ tôi đưa ông ấy tấm hối phiếu $500 và nói: "Xin anh nghe kỹ, tôi không muốn mất nhiều hơn số tiền này. Nếu có mất, tôi không muốn có một chút nợ nần nào với anh. Và xin anh nhớ cho, tôi không muốn ông Livingston biết gì về việc này. Anh hãy dùng toàn bộ số tiền này mua cho tôi cổ phiếu của Pennington ngay khi thị trường mở cửa." Haley cầm tiền và hứa rằng sẽ không tiết lộ việc này với bất kỳ ai, và mua cho cô ấy 100 cổ phần ngay khi thị trường mở cửa. Tôi nghĩ cô ấy mua được mức giá 108. Ngày hôm đó cổ phiếu đã rất năng động và đóng cửa với mức tăng 3 điểm. Vợ tôi rất hài lòng với khoản đầu tư này và lấy làm thích thú khi không nói với tôi về điều đó. Đúng lúc đó tôi đầu cơ giá hạ trên thị trường chung. Sự năng động bất thường của cổ phiếu Bonneutin đã thu hút sự chú ý của tôi. Tôi không nghĩ đây là thời điểm thích hợp để có bất kỳ cổ phiếu nào tăng giá. Với cổ phiếu này lại càng không, tôi đã quyết định bắt đầu các hoạt động đầu cơ giá hạ ngay ngày hôm đó, và tôi bắt đầu với việc bán 10.000 cổ phiếu của Pennington. Nếu tôi không làm thế, tôi nghĩ giá cổ phiếu đó đã tăng lên 5 hay 6 điểm chứ không phải 3. Sang ngày hôm sau, tôi bán tiếp 2.000 cổ phần khi thị trường mở cửa, và thêm 2 ngày nữa trước khi thị trường đóng cửa, giá cổ phiếu Pennington đã giảm xuống còn 102. Buổi sáng ngày thứ ba, Haley, người quản lý văn phòng chi nhánh của Harding Brothers ở Palm Beach, đang chờ vợ tôi ghé qua. Cô ấy thường đến lúc đó 1 giờ để xem liệu tôi đang làm gì và mọi việc được tiến hành tới đâu. Haley kéo bà qua một bên và nói: "Bà Livingston, nếu bà muốn tôi giữ lại 100 cổ phần của Pennington cho bà phải cho tôi thêm số dư ký quỹ." "Nhưng tôi làm gì còn?" Vợ tôi trả lời: "Tôi có thể chuyển sang tài khoản thường dùng của bà." Ông ấy gợi ý: "Không được." Cô ấy phản đối: "Nếu thế chồng tôi sẽ biết về việc này mất. Nhưng tài khoản đã cho thấy bà khoản lỗ." Ông ấy bắt đầu: "Nhưng tôi đã nói rõ với anh là tôi không muốn mất nhiều hơn $500, thậm chí tôi còn chẳng muốn mất chừng đó nữa." Vợ tôi cắt ngang: "Tôi biết bà Livingston, nhưng tôi không muốn bán chúng trước khi bàn bạc với bà, và bây giờ trừ khi bà cho phép tôi giữ chúng, nếu không tôi sẽ bán ra. Nhưng hôm trước khi tôi mua chúng, mọi việc diễn ra khá tốt đấy thôi." Cô ấy nói: "Tôi không nghĩ mọi chuyện có thể thành ra thế này sớm đến vậy." "Không," Haley trả lời, tôi cũng không nghĩ vậy. Các văn phòng môi giới thường rất khéo léo trong những việc phát ngôn kiểu này. "Vậy là đã có chuyện gì, anh Haley?" Haley biết là chuyện gì, nhưng anh ấy không thể nói mà không tiết lộ tôi ra, và công việc kinh doanh của một khách hàng không thể bị tiết lộ. Vì vậy anh ấy trả lời: "Tôi cũng không nghe được tin gì đặc biệt, bằng cách này hay cách khác. Bà thấy đó, giá thấp thế thì khó mà lên được." Và anh ấy chỉ vào bản tin. Vợ tôi nhìn chằm chằm vào con số đang giảm dần của cổ phiếu đó và thét lên: "Ôi anh Haley, tôi không muốn mất $500 đó, tôi phải làm gì đây?" "Tôi không biết bà Livingston, nhưng nếu tôi là bà, tôi sẽ đi hỏi ông Livingston." "Ôi không, ông ấy không muốn tôi đầu tư theo cách riêng của tôi. Ông ấy đã bảo tôi thế. Ông ấy sẽ mua hoặc bán cổ phiếu cho tôi nếu tôi nói với ông ấy. Nhưng tôi chưa từng làm bất kỳ vụ giao dịch nào mà ông ấy không biết. Tôi không dám nói với ông ấy đâu." "Được rồi," Harry dịu dàng an ủi, ông ấy là một người giao dịch tài ba và ông ấy sẽ biết phải làm gì mà. Nhìn thấy vợ tôi lắc đầu kịch liệt, anh ấy nói thêm, nếu không bà phải đưa cho tôi thêm 1 hoặc 2 ngàn để giữ số cổ phiếu đó. Cô ấy cần quyết định ngay tại đó và ngay lập tức. Cô ấy đi lại quanh phòng, nhưng khi thị trường ngày càng yếu hơn, cô ấy tìm đến nơi tôi đang ngồi theo dõi bản tin và nói rằng cô ấy muốn nói chuyện riêng với tôi. Chúng tôi đến văn phòng riêng của tôi và cô ấy kể cho tôi nghe mọi chuyện. Vậy là tôi chỉ còn biết nói, cô bé ngốc nghếch ơi, em phải rút lui khỏi vụ đó thôi. Cô ấy dễ thương quá ha các bạn. Cô ấy hứa sẽ làm thế và tôi đưa cho cô ấy 500 đô la khác và cô ấy vui vẻ rời phòng. Lúc đó giá cổ phiếu đó đang ở mức danh nghĩa. Tôi hiểu chuyện gì đã xảy ra. Ông Winston đó là một người khá tinh ranh. Ông ta cho rằng vợ tôi sẽ nói với tôi những điều cô ấy đã nghe được và tôi sẽ nghiên cứu cổ phiếu đó. Ông ta biết rằng mức năng động như thế có thể hấp dẫn tôi và người ta đã quen với việc tôi thường xoay sở được với lượng cổ phiếu khá lớn. Tôi nghĩ ông ta cho rằng tôi sẽ mua vào 10 hoặc 20 ngàn cổ phần. Đó là một trong những lời khuyên được lên kế hoạch và được đưa ra một cách khéo léo nhất tôi từng được nghe, nhưng nó đã đến nhầm chỗ và phải như vậy. Ngay hôm đó, người phụ nữ đó đã kiếm được khoảng 500 đô la trời cho vì đang trong tâm trạng muốn phiêu lưu hơn bình thường. Cô ấy muốn tự mình kiếm được vài đồng. Với kiểu xúc động đúng của phụ nữ, lời khuyên đó có sức hấp dẫn quá lớn tới mức không thể cưỡng lại. Cô ấy biết tôi suy nghĩ gì về những vụ đầu tư của những người không thông thạo, nên cô ấy không dám đề cập đến việc đó với tôi. Winston đã đánh giá sai tâm lý của vợ tôi. Ông ta cũng hoàn toàn sai lầm khi phỏng đoán tôi là kiểu người giao dịch nào. Tôi không bao giờ nghe theo những lời mách nước và tôi đầu cơ giá hạ trên toàn bộ thị trường. Những chiến thuật ông ta nghĩ có thể có hiệu quả nhằm lôi kéo tôi mua cổ phiếu Bonneau đó. Đó là mức năng động đó và 3 điểm tăng giá hóa ra lại là những gì khiến tôi chọn cổ phiếu Bonneau làm điểm khởi đầu khi tôi quyết định bán ra. Sau khi nghe câu chuyện của vợ tôi lại càng muốn bán cổ phiếu của Bonneau hơn bao giờ hết. Mỗi buổi sáng vào lúc thị trường mở cửa và mỗi buổi chiều khi thị trường chuẩn bị đóng cửa, tôi lại đều đặn bán ra cho đến khi tôi nhận thấy cơ hội bù lại số bán khống với một món lợi hậu hỷ. Tôi cho rằng giao dịch dựa trên những lời mách nước là việc làm ngu ngốc nhất. Tôi cho rằng tôi đã không làm theo những cách thức mà những người nghe theo lời mách nước đã làm. Đôi khi tôi nghĩ mình còn tin theo những lời mách nước đó là những người say. Có những người không thể nhịn được cơn thèm khát và lúc nào cũng trông đợi những cơn say mà họ cho rằng là những nguồn vui không thể thiếu. Điều dễ làm nhất để được vui vẻ là nghe theo những gì được mách nước. Đó cũng là bước đầu tiên và dài nhất nhằm thỏa mãn những cơn khát khao trong tim bạn. Lòng tham có thể khiến bạn say mê tới mức mờ mắt, nhưng vẫn không bằng ảnh hưởng của hy vọng cùng với thói lười suy nghĩ. Và không chỉ những người thiếu kinh nghiệm mới là những người tin theo lời mách nước. Có những người giao dịch chuyên nghiệp trên sàn giao dịch chứng khoán New York cũng tệ như vậy. Tôi biết rõ có rất nhiều người trong số họ ấp ủ những quan điểm sai lầm về tôi chỉ vì tôi chưa từng cho ai lời khuyên. Nếu tôi nói với mọi người, một người hãy bán 5.000 cổ phiếu của Steel, anh ta sẽ thực hiện ngay lập tức. Nhưng nếu tôi nói với anh ta tôi đang đầu cơ giá hạ trên thị trường và giải thích cho anh ta những lý do của tôi, anh ta cảm thấy khó khăn khi nghe lời tôi nói. Sau khi tôi đã nói hết, anh ta lại nhìn tôi với ánh mắt giận dữ vì đã lãng phí thời gian của anh ta bằng cách giải thích những quan điểm của tôi và các tình thế chung thay vì cho anh ta một lời khuyên rõ ràng và trực tiếp. Giống như những con người bác ái đang xuất hiện đầy rẫy ở phố Wall, những người thích bỏ hàng triệu bạc vào túi những người bạn, người quen và kể cả những người hoàn toàn xa lạ. Niềm tin vào những điều kỳ diệu mà con người thường ấp ủ được sinh ra từ tình trạng đắm mình thái quá trong hy vọng. Có những người thường xuyên đắm chìm trong hy vọng cũng như tất cả chúng ta đều biết họ vẫn xuất hiện trước mặt chúng ta như những con người lạc quan mẫu mực. Tất cả bọn họ đều là những người tin theo lời mách nước. Tôi có một người quen, một thành viên của sở giao dịch chứng khoán New York, một trong số những người vẫn thường nghĩ tôi là một kẻ tham lam, ích kỷ và máu lạnh, bởi tôi chưa bao giờ đưa ra lời khuyên hay giúp bạn bè kiếm được chút gì. Một hôm, khoảng vài năm trước, anh ta đang nói chuyện với một phóng viên, người tình cờ nói rằng anh ta được một nguồn tin đáng tin cậy cho biết giá cổ phiếu của GOH sẽ tăng lên. Anh bạn làm môi giới của tôi lập tức mua vào 1.000 cổ phần và nhận ra giá cổ phiếu đó đang giảm nhanh chóng tới mức trước khi anh ta kịp ngăn chặn những khu thua lỗ của mình, anh ta đã mất $3,500. Một ngày sau, anh ta gặp lại người bạn phóng viên, khi đó anh ta vẫn còn tức tối. Lời khuyên của cậu hay nhỉ? Anh ta cào nhàu. Lời khuyên nào? Anh phóng viên. Anh chàng phóng viên rõ ràng là chẳng còn nhớ gì cả hỏi lại. Về cổ phiếu GOH đó, cậu nói là cậu có tin từ một nguồn đáng tin cậy mà. À đúng là vậy, một giám đốc công ty và là thành viên của một ủy ban tài chính đã nói cho tôi thế mà. Đấy là ai mới được chứ? Anh chàng môi giới hập hực hỏi. Nếu cậu muốn biết, anh phóng viên trả lời, đó chính là bố vợ cậu, ông Westlake. Sao cậu không nói quách ra là ông ấy ngay từ đầu chứ? Người môi giới hét lên. Cậu làm tôi mất $3,500 rồi đấy. Anh ta không tin vào những lời khuyên từ gia đình. Nguồn tin càng xa, lời khuyên càng đúng hơn. Ông già Westlake là một ông chủ ngân hàng và là một người đề xướng giàu có và thành đạt. Một hôm ông ta tình cờ gặp John Gates, cây hỏi ông ta xem ông ta biết điều gì. Cậu, nếu cậu làm đúng theo những lời tôi nói, tôi sẽ cho cậu lời khuyên. Còn nếu không, tôi đỡ mất công nói. Ông già Westlake trả lời với vẻ gắt gỏng. Dĩ nhiên là tôi sẽ làm theo lời ông. Gây hồ hởi, hứa hẹn. Hãy bán cổ phiếu của Reading đi. Cậu sẽ kiếm được khoảng 25 điểm. Có thể còn hơn nữa, nhưng chắc chắn là được 25 điểm. Ôi, cảm ơn ông rất nhiều. Gây vẻ mặt cá với bạn cả triệu đô, siết chặt tay ông già rồi đi thẳng về hướng văn phòng môi giới của anh ta. Westlake chuyên về cổ phiếu Reading, ông ta biết tất cả về công ty đó và đứng chung thuyền với những người nội bộ. Do vậy mọi người đều biết ông ta rất hiểu rõ về thị trường của loại cổ phiếu này. Vậy mà giờ đây ông ta lại đang khuyên anh chàng đầu cơ, người miền Tây bán khống chúng. Giá cổ phiếu Reading không ngừng tăng lên. Sau vài tuần, giá đã tăng thêm khoảng 100 điểm. Một hôm, ông già Westlake tình cờ gặp lại John Kay trên phố Wall, nhưng ông ta giả vờ như không quen biết anh ta và tiếp tục rảo bước. John Kay đuổi theo ông ta mỉm cười và đưa tay ra. Ông già Westlake bắt tay ông ta với vẻ sửng sốt. Tôi muốn cảm ơn ngài vì lời khuyên của ngài về cổ phiếu Reading. Gay nói, tôi chưa từng cho cậu lời khuyên nào. Westlake nói với vẻ khó chịu, có mà, và đó là một lời khuyên tuyệt vời nữa. Nhờ ngài tôi đã kiếm được $60,000 đấy. $60,000 sao? Đúng vậy, ngài không nhớ sao? Ngài đã khuyên tôi bán cổ phiếu Reading, vậy là tôi mua vào. Tôi luôn kiếm ra tiền từ lời khuyên của ngài, thưa ngài Westlake. Ông John Case trả lời, vẻ mặt ngoán miệng, lúc nào cũng vậy. Ông già Westlake nhìn chàng trai người miền Tây chất phác và ngay sau đó bình luận với vẻ thán phục. Tôi mà có được bộ óc như anh, tôi sẽ thành người giàu có đến mức nào, Kate ạ. Một hôm khác, tôi gặp ông W.A. Roker, một họa sĩ vẽ biếm họa nổi tiếng, người được những người môi giới tranh ở phố Wall rất ngưỡng mộ. Những bức biếm họa của ông ta trên tờ nhật báo của Herald của New York đã đem lại niềm vui cho hàng ngàn người. Và ông ta kể cho tôi nghe câu chuyện đó là trước khi chúng ta tham gia cuộc chiến với Tây Ban Nha, anh ta đã dành một buổi tối ở một nhà một người bạn làm môi giới. Khi đi ra, anh ta lấy chiếc mũ quả dưa của anh ta ra khỏi giá. Ít nhất anh ta nghĩ nó là của anh ta, bởi hình dạng của nó cũng giống chiếc mũ của anh ta và nó vừa với đầu anh ta. Vào thời điểm đó, những suy nghĩ và những cuộc bàn tán ở phố Wall không ngoài vấn đề cuộc chiến với Tây Ban Nha. Liệu cuộc chiến có xảy ra hay không? Nếu chiến tranh nổ ra, thị trường chắc chắn sẽ giảm. không phải vì số cổ phiếu bán ra của chúng tôi, mà vì áp lực từ những người châu Âu đang nắm giữ cổ phiếu của chúng tôi. Nếu không, chúng tôi chắc chắn sẽ mua cổ phiếu, bởi trước đó đã có những đợt sụt giá đáng kể do những lời phản đối mạnh mẽ từ những bài báo giật gân. Ông Rucker kể cho tôi nghe phần còn lại của câu chuyện như sau. Bạn tôi, anh chàng môi giới, người tôi đến nhà chơi tối hôm trước, hôm sau đến sở mà trong lòng băn khoăn khi phải quyết định sẽ theo phía nào của thị trường. Anh ta đã xem xét những chi tiết thuận và chống, nhưng vẫn không thể phân biệt đâu là tin đồn, đâu là thật sự. Anh ta không nhận được tin tức xác thực nào có thể hướng dẫn mình. Có lúc anh ta cho rằng chiến tranh là không thể tránh khỏi, nhưng rồi ngay sau đó anh ta lại tự thuyết phục mình rằng việc đó không thể xảy ra. Rắc rối đó khiến anh ta thấy bức bối. Anh ta phải mở cái mẫu quả dưa ra để làm dịu bớt cái nóng của mình. Anh ta không thể quyết định mua hay nên bán. Rồi đột nhiên anh ta nhìn vào trong mũ, trong đó có một hàng chữ mạ vàng: qua chiến tranh. Đó là tất cả linh cảm của anh ta cần. Đây chẳng phải là ý trời phán truyền cho anh ta thông qua chiếc mũ của tôi sao? Vậy là anh ta bán ra với số lượng lớn, đúng lúc chiến tranh nổ ra, và anh ta có thể bù lại lượng bán khống nhờ đợt sụt giá và bất ngờ với một khoản lãi hậu hĩnh. Và rồi WA Rucker kết thúc, và tôi chẳng bao giờ lấy lại được chiếc mũ đó. Nhưng câu chuyện nổi bật nhất về những lời mách nước trời cho trong bộ sưu tập của tôi là về một trong những thành viên nổi tiếng nhất của Sở Giao dịch Chứng khoán New York, ông G.T. Hood. Một hôm, một người giao dịch trên sàn khác, Beth Walker, nói với Hood rằng anh ta vừa làm được một việc giúp cho một giám đốc xuất chúng của hãng Atlantic & Soder. Để trả ơn, vị giám đốc đã khuyên anh ta mua tất cả cổ phiếu của A&S. Anh ta có thể, ban giám đốc đang dự tính một vài việc có thể giúp giá cổ phiếu tăng ít nhất 25 điểm. Tất cả các giám đốc không tham gia vào vụ này, nhưng phần lớn bảo đảm sẽ bỏ phiếu thuận nếu được hỏi đến. Bill Walker kết luận rằng tỷ lệ cổ tức sẽ tăng lên. Anh ta nói lại với người bạn của mình, Hood, và mỗi người bọn họ mua vài ngàn cổ phần của A&S. Cổ phiếu đó không mạnh trước và cả sau khi họ mua, nhưng Hood nói rằng rõ ràng tình trạng đó đã giúp cho quá trình tích lũy cổ phần của nhóm nội bộ do người bạn của Bớt đứng đầu dễ dàng hơn. Sang ngày thứ năm tiếp theo, sau khi thị trường đóng cửa, ban giám đốc của Atlantic & Soder nhóm họp và thông qua tỷ lệ cổ tức, giá cổ phiếu giảm 6 điểm sau 6 phút giao dịch đầu tiên của sáng thứ sáu. Bill Walker tức giận không thôi. Anh ta kéo qua văn phòng của vị giám đốc đó, người cũng đang rất đau khổ vì việc đó và đang rất ăn năn. Vị giám đốc nói rằng anh ta quên mất việc đã khuyên Walker mua cổ phiếu đó. Đó là lý do anh ta không gọi báo cho Walker biết đã có sự thay đổi trong kế hoạch của nhóm đa số trong ban giám đốc. Vị giám đốc đang rất hối hận đã sốt sắng đền bù bằng cách cho Walker một lời khuyên ta khác. Anh ta chân thành giải thích rằng một vài đồng nghiệp của anh ta đã muốn có cổ phiếu giá rẻ và đã làm ngược lại với ý kiến của ông ta, và vì một công việc làm ăn không thuận lợi. Nhưng giờ đây tất cả bọn họ đã tích lũy đủ lượng cổ phiếu cần thiết và không còn gì để ngăn cản giá cổ phiếu này tăng lên. Nếu Walker muốn mua cổ phiếu A&S lúc này, anh ta chắc chắn sẽ thắng gấp đôi. Bớt không chỉ tha thứ cho anh ta mà còn nồng nhiệt bắt tay chuyên gia tài chính cấp cao. Tất nhiên là anh ta vội vã đi tìm người bạn của mình và cũng là đồng nạn nhân Hood để cho anh ta biết về tin tức đáng mừng này. Họ sắp vớ được một món hậu. Bạn họ đã được mách cho biết trước giá cổ phiếu sẽ tăng lên và họ bắt đầu mua vào. Nhưng giờ đây giá đã giảm xuống 15 điểm. Vậy là chắc thắng rồi. Họ quyết định mua 5.000 cổ phần bằng tài khoản chung. Việc làm của họ như thế, một tín hiệu xuất phát. Giá cổ phiếu sụt mạnh vì một nguyên nhân khá rõ ràng là việc bán ra từ nội bộ. Hai chuyên gia hồ hởi xác nhận mối nghi ngờ đó. Hood bán ra 5.000 cổ phần của họ. Sau khi bán xong, Bert Walker nói với anh ta, nếu tên khốn đó không đến Florida từ 2 ngày trước, tớ sẽ đánh cho hắn lòi ruột ra. Phải, tớ sẽ làm thế đấy, nhưng giờ thì đi với tớ. Đi đâu đây? Wood hỏi lại. Đến sở điện tín, tớ sẽ gửi cho hắn một bức điện sẽ khiến hắn không bao giờ quên được. Đi nào. Wood đành đi theo. Bất phong phong tiến vào sở điện tín. Ở đó anh ta vẫn bị những cảm xúc chi phối. Dù sao họ cũng đã lỗ nặng vì 5.000 cổ phần đó, và đã viết ra những lời lăng mạ có thể đạt đến tầm kiệt tác. Anh ta đọc cho Wood nghe và kết thúc. Thế này cũng gần diễn tả đầy đủ những gì tớ nghĩ về hắn. Anh ta đang chuẩn bị chuyển giấy cho người nhân viên đang đợi thì Wood lên tiếng. Từ từ đã, Brock, có chuyện gì thế? Nếu là tớ, tớ sẽ không gửi đi đâu. Wood nghiêm túc gợi ý. Sao lại không? Bất ngắt lời. Nó sẽ làm ông ta tức điên lên mất. Bất kinh ngạc nhìn Hút và nói, nhưng chẳng phải chúng ta muốn thế sao? Nhưng Hút lắc đầu tỏ ý không tán thành và nói với vẻ nghiêm trang nhất, nếu cậu gửi bức điện này đi, ông ta sẽ chẳng cho chúng ta thêm lời khuyên nào đâu. Một người giao dịch chuyên nghiệp đã thốt ra những lời như vậy đấy. Vậy còn nói gì đến những người khờ khạo tin theo những lời mách nước nữa. Mọi người nghe theo những lời mách nước không phải bởi họ hoàn toàn là những kẻ ngu ngốc đáng thương, mà chỉ vì họ thích những hy vọng hão huyền mà tôi đã nói đến. Công thức kiếm tiền của ông già Baron Rothschild có thể áp dụng trong nghề đầu cơ với hiệu quả lớn chưa từng có. Có người hỏi ông ấy liệu việc kiếm tiền từ thị trường chứng khoán Paris có phải là một vấn đề khó khăn. Ông ta trả lời rằng ngược lại, ông ta nghĩ đó là một việc dễ dàng. Đó là bởi vì ngài đã rất giàu. Người phỏng vấn phản đối. Không đâu, tôi đã tìm ra một cách rất dễ làm và tôi đã làm theo cách đó. Và tôi không còn làm việc gì khác ngoài kiếm ra tiền. Nếu anh muốn, tôi có thể nói cho anh nghe bí mật đó. Đơn giản là thế này, tôi không bao giờ mua vào ở mức giá thấp nhất và luôn bán ra rất sớm. Các nhà đầu tư lại là một kiểu người khác hẳn. Họ chỉ say mê với những bản kiểm kê, các số liệu thống kê tiền lãi và tất cả các loại dữ liệu toán học. Cứ như thể chúng có nghĩa là thực tế và sự chắc chắn vậy. Như thường lệ, nhân tố con người bị đánh giá thấp. Rất ít người muốn tiến hành mua cổ phần như một công việc kinh doanh của cá nhân. Nhưng nhà đầu tư khôn ngoan nhất tôi từng biết là một người khởi nghiệp từ một người vô danh ở Pennsylvania đến phố Wall và đã nhiều lần gặp Russell Sage. Đó là một người điều tra tài giỏi, một người đa nghi không mệt mỏi. Anh ta chỉ tin vào việc tự đặt ra những câu hỏi và tự quan sát bằng chính đôi mắt mình. Anh ta không thích những ý kiến của người khác. Việc này đã xảy ra từ nhiều năm trước. Khi đó, anh ta đã có một ít cổ phiếu của Acheson. Rồi anh ta nghe được những báo cáo gây lo lắng về công ty này và ban giám đốc của nó. Anh ta nghe rằng ông Rehas, chủ tịch hội đồng quản trị, thay vì trở thành người phi thường như người ta vẫn tin, lại là một ông chủ hoang phí với tính hấp tấp đang nhanh chóng đẩy công ty vào một tình trạng hỗn loạn. Rồi sẽ có ngày ông ta phải gánh lấy những phiền phức từ tình trạng này. Đó là những tin tức thuộc loại như là một điều cần thiết đối với chàng trai vô danh xứ Pennsylvania. Anh ta nhanh chóng lao đến Boston để phỏng vấn ông Rehas và hỏi ông ta vài câu hỏi. Những câu hỏi này bao gồm việc nói lại những lùa lời buộc tội anh ta đã nghe được và yêu cầu vị chủ tịch của Acheson, Topeka và Santa Fe Railroad xác nhận những lời buộc tội đó là đúng hay sai. Ông Rehas không chỉ dứt khoát phủ nhận những luận điệu đó mà còn nói thêm, ông ta sẽ tiếp tục chứng minh rằng những số liệu cho thấy những kẻ buộc tội đó là những kẻ dối trá ác tâm. Anh ta yêu cầu những thông tin chính xác và nhận được từ vị chủ tịch những số liệu cho thấy công ty đang được vận hành và có thể đứng vững về phương diện tài chính đến mức nào, những số liệu chi tiết đến từng xu. Chàng trai cảm ơn chủ tịch Rehas, quay trở lại New York và ngay lập tức bán ra tất cả số cổ phần của Acheson của anh ta. Khoảng một tuần sau, anh ta sử dụng số tiền nhàn rỗi của mình để mua một lượng lớn cổ phiếu của Delaware, Lackawanna và Western. Nhiều năm sau, khi chúng tôi đang nói chuyện về những trụ vụ trao đổi may mắn, anh ta đã đưa ra trường hợp của chính mình. Anh ta giải thích cho tôi nghe điều đã gì đã thúc đẩy anh ta làm như vậy? Anh phải biết. Anh ta nói, tôi nhận thấy mỗi khi ông Rehas viết ra những số liệu, ông ta lại lấy ra những tờ giấy viết thư từ ngăn tủ của chiếc bàn gụ có nắp cuộn của ông ta. Đó là những tờ giấy làm bằng vải lanh mịn, nặng với phần đầu như được in hai màu khá đẹp. Nó không chỉ đắt tiền mà tệ hơn nữa, đó là một sự xa hoa không cần thiết. Ông ta chỉ viết một vài con số để chứng minh cho tôi thấy công ty đã kiếm được bao nhiêu ở một vài khu vực, hay họ đã làm như thế nào để cắt giảm phụ phí và chi phí hoạt động. Rồi ông ta vo tròn tờ giấy đắt tiền đó và vứt vào sọt rác. Ngay sau đó, ông ta lại muốn gây ấn tượng với tôi bằng sự tiết kiệm của công ty. Và ông ta lại lôi ra một tờ giấy khác, chỉ có một vài con số, và xong, tờ giấy bị vứt vào sọt rác. Hàng đống tiền bị lãng phí mà ông ta chẳng có chút nghĩ ngợi. Nó khiến tôi nhận thấy nếu ông chủ là kiểu người như vậy, chắc chắn ông ta sẽ chẳng bao giờ là có những người trợ lý biết tiết kiệm và thưởng cho họ. Vậy là tôi quyết định nghe theo những lời tin đồn rằng ban quản trị là những kẻ hoang phí và bán tất cả số vô cổ phiếu của Acheson tôi có. Vài ngày sau, tôi có dịp ghé qua văn phòng của hãng Delaware, Lackawanna và Weston. Ông già Slam Sloan là chủ tịch của hãng. Văn phòng của ông ta rất gần cửa và ra vào, và cửa phòng ông ta rộng mở. Cánh cửa đó lúc nào cũng mở rộng. Trong những ngày đó, không ai bước vào văn phòng chủ tịch DLW mà không thấy ngài chủ tịch đang ngồi ở bàn làm việc. Bất kỳ ai cũng có thể bước vào tiến hành công việc trực tiếp với ông ta. Nếu có bất kỳ công việc nào cần giải quyết, những phóng viên tài chính đã nói với tôi họ chưa bao giờ phải vòng vo với ông ta, mà chỉ cần đặt câu hỏi và ông ta sẽ thẳng thắn trả lời có hoặc không. Dù các giám đốc khác có đang ở trong tình trạng khẩn cấp đến đâu, khi tôi bước vào, tôi thấy ông già đang bận. Lúc đầu tôi nghĩ ông ta đang mở thư, nhưng sau đó khi đến gần bàn tôi mới nhận ra ông ta đang làm gì. Mãi sau tôi mới biết đó là một thói quen thường ngày của ông ấy. Trong những khoảnh khắc thư giãn, ông ta thường ngồi bóc những phong bì thư ra. Bằng cách đó, ông ta sẽ có hai mảnh giấy có một mặt trắng. Ông ta xếp những mảnh giấy này lại và sau đó ông sẽ dùng chúng thay cho những tập giấy viết mỗi khi làm những công việc cung cấp số liệu như Rehat đã làm cho tôi với những tờ giấy in đầu thư. Không phí phạm đến từng chiếc phong bì rỗng và từng giây từng phút nhàn rỗi, mọi thứ đều được tận dụng. Tôi chợt nhận thấy nếu chủ tịch của DLW là một người như thế, chắc chắn các phòng ban của công ty được quản lý bằng những phương cách tiết kiệm. Ngài chủ tịch sẽ lo liệu việc đó. Dĩ nhiên là tôi biết công ty vẫn đang trả cổ tức thường lệ và tài sản của công ty cũng khá lớn. Tôi mua tất cả số cổ phiếu của GLW có thể mua được. Kể từ thời điểm đó, số vốn cổ phần của công ty đã tăng lên gấp đôi rồi gấp bốn. Số cổ tức thường niên của tôi đã lớn ngang số vốn gốc. Tôi vẫn giữ lại cổ phiếu của GLW và bán cổ phiếu của Acheson chỉ vài tháng sau khi tôi được thấy vị chủ tịch này ném từng tờ giấy ý có in đầu thư bằng hai màu vào thùng rác, chỉ vì muốn chứng minh cho tôi rằng bằng số liệu thực tế là ông ta không hoang phí. Và cái hay của câu chuyện này là ở chỗ có được nó có thật, và sau đó không có bất kỳ loại cổ phiếu nào mà anh chàng vô danh đó đã đầu tư có thể giá trị như cổ phiếu của DLW. Các bạn vừa nghe xong phần 16, bây giờ mời các bạn tiếp tục nghe phần 17. Một trong số những người bạn thân nhất của tôi có sở thích kể những câu chuyện về cái mà anh ta gọi là những linh cảm của tôi. Anh ta lúc nào cũng gán cho tôi năng lực hành động bất ngờ thách thức những phép phân tích. Anh ta nói rằng tôi chỉ mù quáng tin theo những cơn bốc đồng bí ẩn và nhờ đó có thể rút ra khỏi thị trường vào đúng thời điểm thích hợp. Câu chuyện bịa đặt ưa thích của anh ta là trong bàn ăn sáng, là có một con mèo đen đã cảnh báo trước cho tôi bán đi số cổ phiếu tôi đang giữ, và rằng mỗi khi tôi nhận được lời mách bảo từ con mèo đó, tôi lại trở nên cáo kỉnh và nóng nảy cho đến khi tôi bán hết số cổ phiếu đang đầu cơ. Hầu như tôi lúc nào cũng có được mức giá đỉnh của những đợt biến động giá, và điều đó dĩ nhiên là củng cố thêm lý thuyết linh cảm của người bạn ngang ngạnh của tôi. Tôi đến Washington để cố gắng thuyết phục vài nghị sĩ rằng tôi đang không chú ý nhiều đến thị trường chứng khoán và việc đưa ra mức thuế cắt cổ đối với chúng tôi không phải là một việc sáng suốt. Quyết định bán cổ phiếu của tôi đến đột ngột và thế là sinh ra những câu chuyện bịa của bạn tôi. Tôi phải thừa nhận rằng đôi khi có một số việc trên thị trường chứng khoán tôi đã vì những cơn bốc đồng không thể cưỡng lại. Không cứ là tôi đang đầu cơ hay bán khống cổ phiếu, tôi phải rút ra, nếu không tôi sẽ cảm thấy rất khó chịu. Tôi thường nghĩ rằng đó là vì tôi đã nhìn thấy nhiều tín hiệu cảnh báo. Có thể chỉ là một tín hiệu thôi thì không đủ rõ ràng hay mạnh mẽ để trở thành một lý do rõ ràng. Chắc chắn khiến tôi bất ngờ muốn hành động. Có thể tất cả những điều đó chỉ là cái người ta gọi là linh cảm từ con tim mà những người giao dịch cao niên thường nói rằng James Arkin đã bộc lộ mạnh mẽ chính xác như những người trước ông ta. Tôi phải thú nhận rằng hóa ra những cảnh báo đó không chỉ chính xác mà còn đến rất kịp thời. Nhưng trong riêng trường hợp này, đó không phải là vì những linh cảm, chẳng có con mèo đen nào cả. Về việc tôi thức dậy vào buổi sáng hôm đó với vẻ đầy tức giận, như những anh ta nói với mọi người, tôi nghĩ có thể giải thích được. Nếu tôi thực sự đã nổi giận và là vì sự thất vọng của tôi biết là tôi đã không thuyết phục được ngài nghị sĩ và ủy ban đã không xem xét vấn đề đánh thuế phố Wall dưới góc độ của tôi. Tôi không định trì hoãn hay trốn tránh việc đánh thuế đối với những giao dịch cổ phiếu mà chỉ muốn đề xuất một mức thuế mà thôi. Với tư cách là đại diện cho những nhà đầu cơ cổ phiếu, tôi không cảm thấy bất công và thiếu sáng suốt. Tôi không muốn chính phủ tự tay giết con gà đẻ trứng vàng của họ bằng theo cách ấy. Có thể việc tôi thất bại không chỉ làm tôi tức giận mà còn khiến tôi thấy bi quan về tương lai của một công việc kinh doanh bị thánh thuế không công bằng. Nhưng tôi sẽ kể cho bạn nghe chính xác những gì đã diễn ra. Khi thị trường đầu cơ giá lên bắt đầu, tôi đánh giá tương lai của thị trường đồng và cổ phiếu steel khá sáng sủa. Vì vậy tôi đầu cơ giá lên cho cả hai và tôi bắt đầu tích lũy cả hai loại cổ phiếu. Tôi bắt đầu bằng việc mua 5.000 cổ phần của Utah Copper và dừng lại vì thấy thị trường biến động không đúng. Nó khiến tôi cảm thấy tôi đã không sáng suốt khi quyết định mua. Tôi nghĩ giá cổ phiếu ở mức 114. Tôi cũng mua cổ phiếu của United States Steel ở mức giá đó. Tôi mua tất cả 20.000 cổ phiếu trong ngày đầu tiên bởi thị trường đã biến động đúng. Tôi làm theo những phương thức tôi đã miêu tả với các bạn. Cổ phiếu Steel vẫn tăng giá và vì vậy tôi tiếp tục tích lũy thêm số cổ phiếu này cho đến khi tôi có 72.000 cổ phần. Nhưng số cổ phiếu của Utah Copper của tôi vẫn giữ nguyên như ban đầu, không quá 5.000 cổ phần. Cách biến động của nó không khuyến khích tôi có động thái gì hơn. Mọi người cũng biết chuyện gì đã diễn ra. Tôi nghĩ thị trường chuẩn bị tăng lên vì có một đợt biến động giá lên lớn, các điều kiện chung đều thích hợp. Thậm chí sau khi cổ phiếu đã tăng giá khá cao và khoản lợi trên giấy của tôi đã không nhỏ, bản tin vẫn tiếp tục thông báo, chưa hết. Khi tôi đến Washington, thông điệp đầu tiên bản tin vẫn như thế. Dĩ nhiên là tôi không có ý định tăng thêm số cổ phiếu đang giữ vào ngày đó, dù tôi vẫn còn đang đầu cơ giá tơ lên. Cùng lúc đó, thị trường đang biến động đúng như tôi dự đoán và tôi chẳng có thời gian suốt ngày theo dõi bản tin để tìm kiếm một tín hiệu rút lui. Trước khi tín hiệu đó xuất hiện, dĩ nhiên là trừ khi có một tai họa bất ngờ xảy ra, thị trường sẽ ngưng lại hoặc nếu không sẽ bán trước cho tôi về một sự đảo ngược của tình hình đầu cơ. Đó là lý do tôi có thể yên tâm tiến hành công việc với ngài nghị sĩ. Giá của các cổ phiếu tiếp tục tăng lên cùng lúc, và điều đó có nghĩa là điểm kết của thị trường đầu cơ giá lên đang đến gần. Tôi không định tìm kiếm một ngày định trước cho kết thúc này. Đó là việc nằm ngoài khả năng quyết định của tôi. Nhưng có lẽ tôi không cần phải nói với bạn là tôi vẫn đang tìm kiếm một tín hiệu rút lui. Dù thế nào tôi cũng vẫn làm thế. Nó đã là một thói quen kinh doanh của tôi. Tôi không thể chắc chắn việc này là sự thật, nhưng trước ngày tôi quyết định bán ra, giá cổ phiếu cao ngất đã khiến tôi phải suy nghĩ về số lợi tức tôi đã kiếm được cũng như số cổ phiếu lớn tôi đang nắm giữ, và sau đó là về những cố gắng vô ích của tôi trong việc thuyết phục những nhà lập pháp của chúng ta đối xử công bằng và sáng suốt với phố Wall. Có thể lúc đó là ý định bán cổ phiếu nảy ra trong tâm trí tôi. Tôi suy nghĩ suốt đêm về vấn đề này. Sáng ra tôi băn khoăn không biết hôm nay thị trường sẽ biến động thế nào. Khi tôi đến sở giao dịch, tôi không để ý lắm đến việc giá đang tăng hay tôi đã có một khoản lãi. Vừa tôi nhận ra thị trường lớn có một khả năng hấp thu cổ phiếu khổng lồ. Tôi có thể bán cổ phiếu với số lượng bất kỳ cho thị trường này. Và đương nhiên, khi một người đã nắm giữ lượng cổ phiếu đạt mức giới hạn, anh ta cần tìm cơ hội biến những khoản lợi nhuận trên giấy của anh ta thành tiền mặt và cố gắng giảm thiểu thiệt hại. Kinh nghiệm đã chỉ cho tôi thấy một người lúc nào cũng có thể tìm thấy cơ hội để biến những khoản lợi giấy tờ của anh ta thành tiền mặt. Và những cơ hội này thường đến vào thời điểm cuối của đợt biến động. Đây không phải là kỹ năng đọc bản tin hay linh cảm gì cả. Dĩ nhiên, khi tôi nhận ra có một thị trường lớn nơi tôi có thể bán tất cả số cổ phiếu đang có mà không gặp bất kỳ rắc rối nào, ngay lập tức tôi làm thế. Khi bạn đã bán ra, việc bạn bán ra 50 hay 5.000 cổ phần cũng chẳng có gì thông minh hay dũng cảm. Nhưng khi thị trường ảm đạm nhất, việc bạn bán ra 50 hay 5.000 cổ phần mà không làm sụt giá lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Tôi đã có 72.000 cổ phiếu US Steel. Đó không phải là một lượng lớn, nhưng không phải lúc nào bạn cũng bán được chừng đó mà không làm mất chút lợi nhuận. Những con số có thể làm bạn yên tâm trên giấy tờ nhưng lại khiến bạn tiếc nuối rất nhiều khi bạn khoản lãi của bạn đã nằm yên trong tài khoản ngân hàng. Tôi kiếm được một khoản lãi với 1,5 triệu và 1,5 triệu đô và bắt nắm được nó khi thời cơ đến. Nhưng đó không phải là lý do chính yếu khiến tôi nghĩ rằng tôi đã quyết định đúng. Thời điểm bán ra, thị trường đã chứng minh tôi đúng và điều đó thực sự làm tôi cảm thấy hài lòng. Mọi việc là thế này, tôi đã bán toàn bộ 72.000 cổ phần của US Steel với giá chỉ kém một điểm so với mức giá đỉnh trong ngày và trong cả đợt biến động. Điều đó cho thấy tôi đã phán đoán đúng và kịp thời. Nhưng khi tôi bán ra 5.000 cổ phần của Utah Copper, cùng giờ đó và cùng ngày đó giá cổ phiếu này giảm 5 điểm. Bạn hãy nhớ rằng tôi mua cả hai cổ phiếu này cùng lúc và tôi đã quyết định đúng khi tăng số cổ phần của US Steel từ 20.000 lên 72.000 và giữ nguyên 5.000 cổ phần của Usan Copper. Lý do khiến tôi không bán cổ phiếu Usan Copper trước là vì tôi đang đầu cơ giá lên với đồng và thị trường. Cổ phiếu của đồng cũng đang trong tình hình tương tự và tôi nghĩ kể cả nếu tôi không kiếm được khoản lãi nào, số cổ phiếu Usan đó cũng không gây thiệt hại cho tôi nhiều. Nhưng về phần linh cảm, tôi lại chẳng có chút linh cảm nào về chuyện này. Quá trình rèn luyện của một nhà giao dịch chứng khoán cũng giống như quá trình đào tạo của ngành y vậy. Các bác sĩ phải mất nhiều năm nghiên cứu môn giải phẫu học, sinh lý học, dược học và hàng tá các môn học khác. Họ phải học lý thuyết rồi dành cả đời để thực hành. Họ phải quan sát và phân loại tất cả các hiện tượng bệnh lý. Nếu chẩn đoán của họ chính xác, điều này phụ thuộc vào độ chính xác trong việc theo dõi của họ. Họ có thể tiên lượng bệnh khá tốt, nhưng xin bạn luôn nhớ rằng khả năng sai lầm và những điều kiện bất ngờ đều bất ngờ khiến họ không thể đúng hoàn toàn. Và khi họ đã có kinh nghiệm, họ không chỉ học được cách phán đoán đúng mà còn học được cách thực hiện ngay. Vì vậy nhiều người cho rằng họ làm theo bản năng, Thật ra đó không phải là những việc làm máy móc, đó là vì các bác sĩ chẩn đoán bệnh theo những quan sát thu thập được từ nhiều trường hợp trong nhiều năm, và đương nhiên là họ sẽ điều trị theo cách mà các kinh nghiệm mách bảo họ là phương pháp thích hợp. Bạn có thể trao đổi tri thức, đó là tập hợp những sự việc được bạn đánh số thứ tự, nhưng bạn không thể truyền lại kinh nghiệm. Một người có thể biết anh ta phải làm gì và anh ta sẽ mất tiền nếu anh ta không thực hiện đủ nhanh. Quan sát, kinh nghiệm, ghi nhớ và toán học, đó là tất cả những gì một người giao dịch thành công cần sử dụng. Anh ta không chỉ quan sát chính xác mà còn luôn ghi nhớ những điều quan sát được. Anh ta không thể đặt cược dựa trên những điều vô lý hay những điều bất ngờ, dù anh ta có tin chắc đến mức nào. Anh ta phải luôn đặt cược dựa trên những khả năng có thể xảy ra, nghĩa là cố gắng đoán trước chúng. Nhiều năm tham gia cuộc chơi, bền bỉ nghiên cứu, tôi luôn ghi nhớ sẽ cho phép người giao dịch có thể hành động đúng thời điểm khi những điều bất ngờ xảy ra, đến cũng như qua đi. Một người có khả năng tính toán và quan sát nhưng vẫn thất bại trong nghề đầu cơ nếu anh ta không có kinh nghiệm và trí nhớ. Và sau đó cũng giống như những bác sĩ luôn theo kịp sự phát triển của khoa học, người giao dịch thông minh không bao giờ ngừng nghiên cứu những điều kiện chung, luôn theo dõi những diễn biến có thể tác động đến sự biến động của thị trường. Sau nhiều năm tham gia cuộc chơi, người giao dịch sẽ học được thói quen nắm bắt thông tin kịp thời. Anh ta gần như phải tự động hành động, anh ta sẽ có được quan điểm vô giá của những người chuyên nghiệp, và điều đó có thể giúp anh ta luôn giành thắng lợi. Người ta không quá nhấn mạnh sự khác biệt giữa những người giao dịch chuyên nghiệp và nghiệp dư hoặc không thường xuyên. Ví dụ, tôi nhận thấy toán học và trí nhớ đã giúp tôi rất nhiều. Cả phố Wall kiếm ra tiền nhờ nền tảng toán học của mình. Ý tôi muốn nói, việc kiếm tiền phải xuất phát từ việc xử lý các số liệu chính xác. Khi tôi nói rằng một người giao dịch cần nắm bắt thông tin kịp thời và anh ta phải có một thái độ hoàn toàn chuyên nghiệp đối với tất cả các thị trường và những diễn biến của nó, tôi chỉ muốn nói một lần nữa nhấn mạnh rằng linh cảm bí ẩn kia không liên quan gì tới thành công. Dĩ nhiên, một người giao dịch vẫn thường quyết định hành động nhanh tới mức anh ta không có thời gian giải thích trước lý do, nhưng đó là nguyên nhân chính đáng, bởi chúng dựa trên những thực tế anh ta thu thập được trong nhiều năm làm việc, suy nghĩ và xem xét dưới góc độ của một chuyên gia, những người có thể kiếm lợi từ mọi thứ. Hãy để tôi minh họa điều muốn nói bằng quan điểm chuyên nghiệp. Tôi luôn theo dõi mọi thị trường hàng hóa, đó là một thói quen trong nhiều năm. Như bạn đã biết, báo cáo của chính phủ cho thấy vụ lúa mì đầu mùa đông năm nay có sản lượng tương đương năm trước và một vụ xuân đạt sản lượng lớn hơn năm 1921. Các điều kiện đã tốt hơn rất nhiều và chúng ta sẽ thu hoạch sớm hơn thường lệ. Khi tôi nhận được những số liệu này và ước tính sản lượng có thể đạt được bằng các phương pháp toán học, tôi nghĩ ngay tới vụ đình công của các công nhân mỏ than và những người bán hàng trên tàu hỏa. Tôi không thể không nghĩ tới họ, bởi tâm trí tôi luôn nghĩ tới những diễn biến có thể tạo ra một đợt đầu cơ giá hạ trên thị trường. Tôi lập tức nhận ra vụ đình công đã gây ảnh hưởng tới cước vận chuyển khắp nơi và chắc chắn sẽ có ảnh hưởng bất lợi cho giá lúa mì. Tôi tính rằng vụ đưa ra số lúa mì vụ đông ra thị trường sẽ bị hoãn lại do các phương tiện chuyên chở bị tê liệt vì việc đình công, và đến khi tình hình được cải thiện, số vụ mì vụ xuân cũng sẽ chuẩn bị được đưa ra. Điều đó có nghĩa là khi các tuyến đường sắt có thể hoạt động trở lại, chúng sẽ vận chuyển số lúa mì của cả hai vụ, số lúa mì vụ đông bị hoãn và số lúa mì vụ xuân sớm, và như thế sẽ có một lượng rất lớn lúa mì được đổ ra thị trường. Với những lập luận đó, những khả năng hoàn toàn có thể xảy ra, những người giao dịch có tính toán giống tôi sẽ không đầu cơ giá lên với lúa mì. Họ sẽ không mua cho đến khi giá lúa mì giảm xuống mức có thể biến việc thu mua lúa mì thì của họ thành một vụ đầu tư chắc chắn. Khi thị trường không có sức mua, giá lúa mì chắc chắn phải giảm xuống. Suy nghĩ như thế, tôi quyết định cần kiểm tra xem mình đúng hay sai. Như ông già Parson từng nói, bạn không thể nói cho đến khi bạn đặt cược. Không nên lãng phí thời gian giữa việc quyết định đầu cơ giá hạ và bán thăm dò. Kinh nghiệm cho tôi biết cách thị trường phản ứng là lời chỉ dẫn tuyệt vời mà người đầu cơ nên theo. Việc đó giống như việc cập nhiệt độ, bắt mạch, khám mắt, lưỡi cho bệnh nhân vậy. Lúc này một người có thể bán 1 triệu giá lúa mì với mức dao động khoảng 1/4 xu một ngày. Ngày hôm đó, sau khi tôi bán 250.000 giá để tìm thời điểm thích hợp, giá lúa mì giảm xuống 1/4 xu. Nhưng mức phản ứng như thế chưa nói lên điều gì. Tôi tiếp tục bán ra 250.000 giá như thế nữa, tôi nhận thấy số lúa mì này chỉ được mua dần bằng từng lô 10 hay 25.000 giá thay vì chỉ cần 2 hoặc 3 giao dịch như thường lệ. Thêm nữa, giá lúa mì tiếp tục giảm 1/4 xu. Lúc này tôi không cần tốn thời gian đi tìm hiểu cách thị trường tiêu thụ số lúa mì tôi bán ra, vì việc giá hạ không tương xứng với lượng lúa mì bán ra cho thấy thị trường không còn sức mua. Gặp trường hợp như vậy, việc duy nhất nên làm là gì? Dĩ nhiên là bán ra nhiều hơn nữa. Đôi khi kinh nghiệm có thể đánh lừa bạn, nhưng nếu không nghe theo những lời mách bảo của kinh nghiệm, bạn có thể trở thành một gã ngốc. Vậy là tôi bán thêm 2 triệu giá lúa mì và giá lại giảm xuống một chút. Vài ngày sau, những hoạt động của thị trường buộc tôi phải bán tiếp 2 triệu giá nữa và giá giảm mạnh hơn. Vài ngày sau nữa, giá lúa mì bắt đầu giảm mạnh và xuống tới mức 6 xu một giá, và không dừng lại ở đó, giá đã liên tục giảm với những phục hồi chỉ trong thời gian ngắn. Tôi không nghe theo linh cảm, cũng chẳng có ai mách nước cho tôi. Chính quan điểm tư duy chuyên nghiệp hay theo thói quen đối với trường hợp thị trường hàng hóa mới giúp tôi kiếm lợi, và quan điểm này được hình thành sau nhiều năm làm công việc kinh doanh này. Tôi nghiên cứu vì công việc của tôi là giao dịch. Khi bản tin nói với tôi rằng tôi đang đi đúng hướng, nhiệm vụ của tôi là tăng mức cổ phiếu đang có, và tôi đã làm thế. Tất cả chỉ có vậy. Tôi đã nhận ra kinh nghiệm có thể giúp ta kiếm được cổ tức thường lệ trong cuộc chơi này, và quan sát sẽ cho bạn những lời khuyên tốt nhất. Tất cả những gì bạn cần là hoạt động của một cổ phiếu nào đó. Bạn quan sát nó, rồi kinh nghiệm sẽ chỉ ra cho bạn cách kiếm lợi bằng những thay đổi khác với thường lệ, tức là những việc có thể xảy ra. Ví dụ, chúng ta biết rằng tất cả các cổ phiếu không biến động theo cùng một hướng, nhưng cổ phiếu cùng một nhóm lại tăng trong thị trường đầu cơ giá lên và giảm trong một thị trường đầu cơ giá hạ. Đó là chuyện bình thường trong nghề đầu cơ. Đó là một trong những lời tự khuyên mình thông thường nhất, và các văn phòng môi giới biết nhất rất rõ về lời khuyên này và thường đưa ra cho những khách hàng không thể tự mình nghĩ ra. Ý tôi muốn nói, lời khuyên mua vào những cổ phiếu tục lại đằng sau những cổ phiếu khác trong cùng nhóm. Vì vậy, nếu cổ phiếu của US Steel tăng giá, có thể khẳng định một cách hợp lý rằng việc cổ phiếu của Cooper hay Republic hay Bethlehem tăng giá chỉ còn là vấn đề thời gian. Với tất cả các cổ phiếu của cùng một nhóm và các điều kiện giao dịch, khả năng thành công đều giống nhau dựa trên lý thuyết đã nhiều lần được chứng thực rằng ai rồi cũng gặp vận trên thị trường. Mọi người đổ xô đi mua cổ phiếu AB Steel chỉ vì giá cổ phiếu này chưa tăng lên, trong khi giá của CD Steel hay XY Steel đã tăng lên. Tôi chưa bao giờ mua một cổ phiếu trong thị trường đầu cơ giá lên nếu nó không hoạt động đúng như cách nó phải làm trong một thị trường như vậy. Đôi khi tôi mua một số cổ phiếu khi thị trường đang đầu cơ giá lên, và khi nhận thấy những cổ phiếu khác trong cùng nhóm với cổ phiếu ấy không tăng giá, tôi bán toàn bộ số cổ phiếu đã mua. Tại sao? Vì kinh nghiệm của tôi thấy tôi không nên chống lại cái gọi là khuynh hướng nhóm. Tôi còn không chỉ trông chờ vào những việc chắc chắn, tôi phải tính toán dựa trên những khả năng có thể xảy ra và phải lường trước chúng. Một người môi giới lâu năm đã có lần nói với tôi: nếu tôi đang đi dọc đường ray và nhìn thấy một đoàn tàu đang tiến về phía tôi với vận tốc 60 dặm một giờ, liệu tôi có nên tiếp tục đi trên thanh và tà vẹt nữa không? Anh bạn tôi sẽ tránh qua một bên, và tôi không bao giờ tự vỗ về mình vì đã khôn ngoan và cẩn trọng như vậy. Năm trước, sau khi đợt biến động giá lên qua đi, tôi nhận thấy có một cổ phiếu đi ngược xu hướng của nhóm. Mặc dù nhóm cổ phiếu vẫn hoạt động theo xu hướng chung của toàn bộ thị trường, khi đó tôi đang đi đầu cơ một lượng lớn cổ phiếu của Blackwood Motor. Mọi người đều biết công ty này đang kinh doanh lớn. Giá cổ phiếu này tăng mỗi ngày từ 1 đến 3 điểm và ngày càng có nhiều người tìm mua. Điều này tất nhiên đã thu hút sự chú ý của mọi người vào cổ phiếu này và rất nhiều cổ phiếu của các hãng sản xuất xe hơi đã tăng giá. Tuy nhiên vẫn có một cổ phiếu không tăng, đó là cổ phiếu của Chester. Nó tụt lại phía sau khá xa so với những cổ phiếu còn lại trong nhóm, đến mức chẳng bao lâu sau người ta bắt đầu bàn tán về chuyện này. Mức giá thấp và tình trạng không năng động của cổ phiếu Chester đi ngược lại với cổ phiếu của Blackwood và các cổ phiếu khác cùng nhóm. Dân chúng nghe theo lời những tên mách nước và những kẻ hợm mình bắt đầu mua vào cổ phiếu Chester dựa trên lý thuyết rằng giá cổ phiếu này sẽ tăng lên giống như những cổ phiếu khác trong nhóm. Thay vì tăng lên nhờ lượng mua lớn từ dân chúng, cổ phiếu Chester vẫn giảm giá. Giờ đây không còn cách nào tăng giá cổ phiếu này trên thị trường đầu cơ giá lên. Trong khi đó, nếu cổ phiếu của Blackwood, một cổ phiếu cùng nhóm, đang là một trong những cổ phiếu dẫn đầu trong đợt tăng giá chung, và tất cả những tin tức chúng ta nghe thấy đều là những con số tăng trưởng và phi thường trong nhu cầu ô tô và sản lượng lục kỷ lục, rõ ràng là những nhóm nội bộ của Chester đã không làm những việc lẽ ra họ phải làm trong thị trường đầu cơ giá lên. Có lẽ có hai nguyên nhân cho tình trạng này. Có lẽ những người trong nội bộ không muốn tăng giá cổ phiếu lên bởi họ muốn tích lũy nhiều cổ phiếu hơn trước khi tăng giá lên. Nhưng thuyết này không thể đứng vững nếu bạn phân tích số lượng và đặc điểm giao dịch ở Chester. Một nguyên nhân khác khiến họ không muốn tăng giá là bởi họ sợ phải nhận về cổ phiếu nếu họ thử làm việc đó. Khi những người lẽ ra phải muốn có một cổ phiếu nào đó, sao tôi lại phải mua cổ phiếu ấy? Tôi tính rằng dù các công ty ô tô khác có phát triển thịnh vượng đến mức nào, việc bán cổ phiếu của Chester là một việc chắc chắn phải làm. Kinh nghiệm đã nhắc nhở tôi cần thận trọng khi mua vào cổ phiếu không hoạt động theo cổ phiếu dẫn đầu trong nhóm. Tôi dễ dàng chứng minh thực tế rằng không những không có hiện tượng thu mua từ nội bộ mà còn đang có tình trạng bán ra từ nội bộ. Có những cảnh báo khác đối với việc mua cổ phiếu của Chester. Dù tất cả những gì tôi cần chỉ là hoạt động ngược với thị trường của cổ phiếu này, lại một lần nữa, bản tin đã mách nước cho tôi, và đó là lý do tôi bán cổ phiếu Chester. Không lâu sau đó, giá cổ phiếu này sụt mạnh. Sau đó chúng tôi chính thức được biết rằng những người trong nội bộ đang bán cổ phiếu ra vì biết rằng tình hình hoạt động của công ty không tốt. Nguyên nhân này như thường lệ chỉ được tìm ra sau đợt sụt giá, nhưng những cảnh báo đã xuất hiện trước. Tôi không tìm kiếm những đợt sụt giá, tôi tìm kiếm những lời cảnh báo. Tôi không biết có chuyện gì xảy ra với hãng Chester và tôi cũng không làm theo một linh cảm nào. Tôi chỉ biết là đã có chuyện gì đó không ổn xảy ra. Có một hôm trên thị trường xảy ra một việc mà báo chí gọi là đợt biến động mạnh của cổ phiếu của Guiana Gold. Sau khi bán ra ở Skull ở mức giá 50 hoặc gần thế, cổ phiếu này được niêm yết trên sàn của chúng tôi. Giá mở cửa ở mức 35, sau đó bắt đầu giảm xuống và dừng lại ở mức 20. Tôi không hề cho rằng sự mất giá đó là mạnh bởi nó đã được dự đoán trước. Trước hết, bạn cần tìm hiểu về lịch sử của công ty này. Có rất nhiều người biết về thông tin đó và người ta kể cho tôi như sau. Đó là một nghiệp đoàn gồm nửa tá những nhà tư bản nổi tiếng và một ngân hàng đang lên. Một trong những thành viên đó là người đứng đầu công ty Bell Isle Exploration, đã cho Guyana vay hơn 10 triệu đô la tiền mặt và nhận lại bằng hối phiếu và 250.000 số 1 triệu cổ phần của công ty khai thác vàng Guyana Gold. Số cổ phiếu này được tính toán dựa trên nền tảng cổ tức và được quảng cáo khá tốt. Những người ở Preller Isler nghĩ rằng tốt hơn là số cổ phiếu đó thành tiền, và họ đã nhượng lại số cổ phần này cho những ông chủ ngân hàng. Những người sau đó đã thu xếp để tung số cổ phiếu này và một số cổ phiếu của họ ra thị trường. Họ quyết định việc giao việc thao túng thu hút thị trường này cho một chuyên gia với mức phí là 1/3 số lợi nhuận thu được từ việc bán 250.000 cổ phần ở mức 36. Thỏa thuận này chuẩn bị được ký kết, nhưng đến phút cuối cùng, những người trong ngân hàng quyết định tự tiến hành việc tung cổ phiếu ra thị trường và tiết kiệm khoản phí đó. Vì vậy họ tổ chức một cuộc tổ hợp đầu tư một tổ hợp đầu tư nội bộ. Những ông chủ ngân hàng đã mua số cổ phần của Beller với giá 36, họ quyết định bán ra ở mức 41. Vậy là những người này đã biếu cho những người đồng nghiệp trong ngân hàng một khoản lợi 5 điểm. Tôi không hiểu họ có biết về điều đó không. Đối với những ông chủ ngân hàng, hoạt động này rõ ràng là giống như việc chắc thắng. Thị trường đang đầu cơ giá lên và nhóm cổ phiếu của Guyana Gold đang nằm trong số những nhóm dẫn đầu. Công ty đã kiếm được những khoản lợi lớn và vẫn trả cổ tức như thường lệ. Nhóm cổ phiếu vàng vẫn rất mạnh, nhưng ngay sau đó cổ phiếu Guyana bắt đầu mất giá. Giá cổ phiếu này giảm 10 điểm. Điều này là bình thường, nhưng nhóm đầu cơ đang tung ra cổ phiếu ra thị trường. Nhưng không lâu sau, cả phố Wall bắt đầu nghe rằng mọi việc ở công ty đó không suôn sẻ và số tài sản đã không đáp ứng được những kỳ vọng cao của những người sáng lập. Nguyên nhân của sự rụt giá dần sáng tỏ, nhưng trước khi biết được nguyên nhân đó, tôi đã nhận được những tín hiệu cảnh báo và đã tiến hành những bước thăm dò thị trường. Cổ phiếu này đã hoạt động giống như cổ phiếu của Chester Motor trước đây. Tôi bán cổ phiếu ra, giá liền giảm xuống. Tôi tiếp tục bán ra, giá cổ phiếu giảm mạnh hơn. Cổ phiếu này đã hoạt động giống như cổ phiếu Chester và hàng tá cổ phiếu khác mà tôi vẫn còn nhớ. Bản tin đã thông báo cho tôi rằng đã có chuyện gì đó xảy ra. Một chuyện gì đó đã ngăn cản những người trong nội bộ mua cổ phiếu. Họ biết chính xác vì sao họ không nên mua cổ phiếu của chính họ. Mặt khác, những người bên ngoài, những người chưa biết gì vẫn tiếp tục mua, bởi loại cổ phiếu này từng được bán ở mức 45 hoặc cao hơn, hiện chỉ bán ở mức 35 và thấp hơn. Cổ tức của công ty vẫn được trả đều đặn. Như vậy số cổ phiếu này quả là một món hời. Rồi tin tức đó được công bố. Tôi biết tin đó cũng giống như tất cả những tin tức thị trường quan trọng khác. Trước khi những người khác biết, sự xác nhận những báo cáo về việc công ty không tìm thấy vàng đã giải thích được hiện tượng bán ra từ nội bộ trước đó. Tôi không bán dựa trên tin tức đó. Tôi đã bán trước đó rất lâu dựa trên những hoạt động của cổ phiếu. Tôi là một nhà giao dịch và tôi chỉ tìm kiếm một dấu hiệu hiện tượng mua vào từ nội bộ, nhưng hiện tượng đó đã không xảy ra. Tôi không cần phải biết tại sao những người trong nội bộ lại không mua vào cổ phiếu của chính họ khi giá hạ. Chừng đó là đủ cho thấy những kế hoạch của họ không bao gồm việc thu hút nhằm tăng giá cổ phiếu. Vậy là chắc chắn phải bán cổ phiếu đó đi. Dân chúng đã mua gần nửa triệu cổ phần và giao dịch duy nhất trong thời điểm đó là giữa những người dốt nát đang hy vọng ngăn chặn thua lỗ và những người đang hy vọng kiếm chút tiền. Tôi kể ra chuyện này không phải để lên lớp mọi người vì những thua lỗ của họ khi mua cổ phiếu của Guyana và khoản lợi của tôi khi sớm bán ra, mà chỉ nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nghiên cứu chủ nghĩa hoạt động theo nhóm và những bài học từ vụ này đã bị những người giao dịch thiếu kiến thức, dù lớn hay nhỏ, coi thường đến mức nào. Và bản tin không chỉ đưa ra những cảnh báo về thị trường chứng khoán, nó cũng phát ra những cảnh báo cho thị trường hàng hóa. Tôi có một kinh nghiệm khá thú vị về mặt hàng bông. Tôi đang đầu cơ giá hạ với cổ phiếu và vừa bán ra một lượng khá lớn. Đồng thời tôi cũng đang bán khống bông 50.000 kiện. Vụ giao dịch cổ phiếu đã cho thấy khả năng sinh lợi và tôi đã sao nhãng thị trường bông. Việc đầu tiên tôi biết là tôi đã lỗ 250.000 đô la với 50.000 kiện bông đang có. Như tôi đã nói, vụ giao dịch cổ phiếu của tôi quá hấp dẫn và tôi đã thực hiện khá tốt, đến mức tôi không muốn nghĩ đến việc khác. Mỗi khi tôi nhớ đến vụ giao dịch bông, tôi lại tự nhủ, khi nào giá hạ mình sẽ bù lại. Giá bông có giảm chút ít, nhưng trước khi tôi kịp bù lại số đã bán khống, giá bông lại phục hồi và tăng lên cao hơn bao giờ hết. Vậy là tôi quyết định đợi thêm một thời gian, rồi tôi quay lại với vụ giao dịch cổ phiếu và tập trung hết sự chú ý vào đó. Cuối cùng tôi kết thúc vụ giao dịch cổ phiếu với một khoản lãi khá hậu và quyết định đi nghỉ ở Hot Springs. Thật sự đó là lần đầu tiên tôi rảnh rang đầu óc để giải quyết thua lỗ từ vụ bông. Vụ giao dịch đã không được như ý muốn của tôi. Đã có lúc tôi tưởng mình có thể thắng. Tôi nhận ra rằng mỗi khi có ai đó bán bông với số lượng lớn, giá sẽ giảm khá mạnh. Nhưng gần như ngay lập tức, giá bông lại phục hồi và tăng lên một mức cao hơn. Cuối cùng, vài ngày sau khi đến Hot Spring, tôi đã lỗ 1 triệu và giá vẫn không ngừng tăng. Tôi nghĩ đến việc đã làm và chưa làm rồi tự nhủ, chắc chắn mình đã sai. Với tôi, ngay khi cảm thấy mình sai lầm, tôi quyết định rút lui. Vậy lại tôi mua lại số bông bán khống, chấp nhận khoản lỗ 1 triệu. Sáng hôm sau, tôi đi chơi golf và không nghĩ đến chuyện gì khác. Tôi đã tiến hành vụ giao dịch bông, tôi đã sai. Và tôi đã sai. Tôi đã trả giá cho sai lầm đó và tờ hóa đơn vẫn còn nằm trong túi tôi. Giờ đây tôi không còn quan tâm nhiều tới thị trường bông. Khi tôi quay trở về khách sạn để ăn trưa, ghé qua văn phòng môi giới và thử xem bản tin, tôi thấy giá bông đã giảm 50 điểm. Đó chưa phải là mức lớn, nhưng tôi cũng để ý rằng giá bông đã không thể phục hồi những tuần gần đây. Khi áp lực từ lượng bông bán ra giảm xuống, giá cũng ngừng giảm. Bán tin ngừng cho thấy hướng giá ít trở ngại nhất là hướng lên, và tôi đã phải mất 1 triệu để rũ bỏ vụ giao dịch bông. Nhưng giờ đây, lý do khiến tôi phải chịu khoản lỗ lớn để bù số bông bán khống ra không còn đúng với giá bông đã không thể phục hồi mạnh mẽ và ngay lập tức như trước. Vậy là tôi bán ra 10.000 kiện bông và chờ đợi. Ngay sau đó giá bông giảm xuống 50 điểm. Tôi đợi thêm một thời gian nữa. Vẫn không có dấu hiệu phục hồi. Lúc này tôi cảm thấy khá đói, vì vậy tôi bước vào phòng ăn và gọi bữa trưa. Trước khi người bồi bàn kịp dọn ra, tôi đã đứng phắt dậy và đi về văn phòng môi giới. Tôi vẫn không thấy giá bông phục hồi và tôi lại bán ra 10.000 kiện nữa. Tôi đợi một lát và rất hài lòng khi thấy giá tiếp tục giảm 40 điểm. Nó cho thấy tôi đã giao dịch đúng hướng. Vì vậy tôi quay trở lại phòng ăn, dùng xong bữa trưa rồi quay lại văn phòng môi giới. Cả ngày hôm đó giá bông vẫn không phục hồi. Vậy là ngay tối hôm đó tôi rời Hot Spring. Đánh golf là một thú vui không tệ, nhưng tôi đã mắc sai lầm trong vụ giao dịch bông trước đó. Vì vậy tôi phải quay trở lại với công việc nơi tôi có thể giao dịch thoải mái. Cách 10.000 kiện bông đầu tiên của tôi được tiêu thụ khiến tôi bán ra thêm 10.000 kiện nữa. Với cách số bông tiếp theo được mua, tôi chắc chắn đã có sự thay đổi. Đó là sự khác biệt trong hoạt động của giá bông. Tôi về đến Washington và đến ngay phòng môi giới do ông bạn cũ Stoker phụ trách. Khi tôi tới nơi, giá bông đã hạ thêm vài điểm. Tôi tin chắc mình đã đúng, còn chắc hơn khi tôi nhận ra mình đã sai trước đó. Vậy là tôi bán 40.000 kiện và giá bông lại giảm xuống 75 điểm. Điều này cho thấy chẳng còn ai mua trên thị trường, sức mua trước đây đã không còn. Tối đó giá bông lúc đóng cửa xuống còn thấp hơn. Tôi không thể nói trước sức mua đó có thể phục hồi đến mức nào, nhưng tôi hoàn toàn tự tin vào sự lựa chọn vị trí của mình. Sáng hôm sau, tôi rời Washington và lái xe đến New York, không việc gì phải vội vã. Khi tôi đến Philadelphia, tôi tạt vào một văn phòng môi giới. Tôi thấy thị trường bông như đang gặp vận rủi, giá bông giảm mạnh và tạo ra một đợt khủng hoảng cỡ nhỏ. Tôi không cần đợi đến khi về đến New York. Tôi gọi điện thoại đường dài cho người môi giới của mình và bù lại số bông bán khống. Ngay khi tôi nhận được báo cáo và biết rằng mình đã bù lại số lỗ trước đó, tôi đi thẳng về New York và không cần dừng lại ở bất kỳ văn phòng môi giới nào trên đường. Một vài người bạn đã ở cùng tôi ở Hot Spring đến nay vẫn còn nói với nhau về cái cách mà tôi đã nhảy ra khỏi bàn ăn trưa đi bán lô 10.000 kiện bông thứ hai. Nhưng lại một lần nữa, đó là không phải là vì linh cảm, nó là cơn bốc đồng xuất phát từ niềm tin chắc chắn rằng thời điểm bán bông đã tới. Dù sai lầm trước đó của tôi có lớn đến mức nào, tôi phải lợi dụng thời điểm này, đó là cơ hội của tôi. Đầu óc tôi có thể đã tự hoạt động và đưa đến kết luận đó. Quyết định bán ở Washington xuất phát từ những quan sát của tôi. Nhiều năm hoạt động trong nghề giao dịch này đã mách bảo tôi rằng hướng giá ít trở ngại nhất đã đổi hướng lên, từ hướng lên thành hướng xuống. Tôi đã giận dữ khi phải chịu khoản lỗ 1 triệu và tự căm ghét chính mình vì đã mắc sai lầm cỡ đó, nhưng vẫn chưa bằng cảm giác tự hào tôi có được khi bù lại khoản lỗ đó ở Philadelphia. Đầu óc tôi lúc nào cũng bận tâm về những vấn đề giao dịch và tôi nghĩ tôi có quyền khẳng định rằng tôi đã bù lại được khoản lỗ đó vì tôi có kinh nghiệm và trí nhớ. Như vậy là các bạn vừa nghe xong phần 16 và 17 trong câu chuyện rất hấp dẫn về một thiên tài đầu cơ chứng khoán Chase Livermore. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc các bạn có một buổi tối thật vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.